Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với cô Vũ Thanh Thủy, cô Thu Nga và Khôi Nguyên.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Từ Houston, Texas thì Khôi Nguyên cùng cô Vũ Thanh Thủy xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi cũng như chào cô Thu Nga tại Dallas. Như vậy thì chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay mà thời tiết vẫn tiếp tục nóng trong khi chúng ta chờ cô Thủy một chút xíu vì đo một số trục trặc kỹ thuật cô Thu Nga nha.
Không sao.
Dạ vâng, thì không biết rằng là bên đó thời tiết như thế nào chứ ở bên này đó, chờ mưa mà chờ Dallas gửi qua chắc cũng phải chờ đến cuối tuần hả cô Thu Nga?
Wow, bởi vậy cho nên cuối tuần thì mình không có trong mưa cuối tuần để cho các em có thể là vui chơi đi lượm trứng, với ông nhà em Đăng Khoa chẳng hạn, em Khôi Nguyên chẳng hạn, hay em Quang Hưng, bữa nay không có mấy em đó đi cần lượm trứng, hoặc là em Thu Nga chẳng hạn, nhưng mà trời mưa như thế này thì trứng ướt hết, nhưng mà cũng có người nói rằng trứng mắc quá làm gì có trứng mà lượm nữa, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, trời mưa như thế này nhưng mà bên này không có mưa, bên này thì thời tiết cũng khá là nóng.
Không, nhưng mà trứng mắc quá đâu có ai mà luộc ra rồi đem giấu rồi đem bỏ đi đâu.
Trứng này là trứng nhựa, nhưng mà chúng ta đã có cô Thủy. Chị thì không biết rằng là với cái vấn đề mà cuối tuần này không có mưa nhưng mà trứng thì mắc quá thì chúng ta có đi lượm trứng được không cô Thủy?
Vâng, xin chào quý khán giả tại Sài Gòn, Houston và Dallas. Chào chị Thu Nga và cô Nguyên.
Vâng, nghe cô bộ là bé Thủy đang mới đi lượm trứng, chuẩn bị đi luộc trứng chứ không phải chưa lượm trứng mà đã bị Việt Cộng đắp mô rồi phải không?
Chưa tới cái ngày lượm trứng chị Thu Nga ơi, tới Chủ nhật mới là ngày lượm trứng. Bây giờ là lo đi mua trứng để sẵn. Vâng, nhưng mà thời tiết thì ngày hôm nay tương đối dịu hơn chút, tại vì bên này trời âm u quá, không biết bên Dallas có nắng vàng đẹp không chị Thu Nga?
Vâng, bên này thì trời đẹp lắm, cũng muốn có mấy cơn mưa, nhưng mà mưa thì bây giờ không mưa mà chờ tới cuối tuần mưa mới là oái oăm. Nhưng mà chúng ta cũng đã ở trong tháng 4 rồi, cho nên là chị Thủy cũng biết rằng trong cộng đồng của chúng ta, các hội đoàn, các cộng đồng, các đoàn thể, nghĩa là tổ chức 30 tháng 4 kỷ niệm 50 năm, tức là nửa thế kỷ, thì đây là một cái big event, cho nên là big deal, mình gọi là rất lớn, là bị nửa thế kỷ, mình nói rằng nửa thế kỷ. Tuy nó mau mà nó lâu hay nó mau tùy theo tâm trạng của mỗi người, nhưng mà nửa thế kỷ đã trôi qua rồi và chúng ta sau khi mà mất miền Nam, từ ngày 30 tháng 4, 75 thì tới bây giờ đã là 50 năm, vì vậy cho nên có nhiều tổ chức. Và khi mà nói về 30 tháng 4, nói về những người tù cải tạo thì chắc hôm nay chúng ta nói về thân phận của những người vợ của những người tù cải tạo, phải không chị Thủy với Khôi Nguyên?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga ơi, trong cái thời gian này, đặc biệt là năm nay, có lẽ là cái mức mà nửa thế kỷ đó làm cho chạnh lòng tất cả mọi người, thành ra ai cũng là năm nay là nghĩ về quá khứ một cách đặc biệt hơn tất cả mọi năm. Và qua đó chúng ta cũng thấy trên các mạng lưới điện toán trên Internet rất nhiều những cái bài viết về những người vợ của những người cựu tù nhân chính trị, tức là gọi nói chung là trong ngoặc kép mà cựu tù nhân cải tạo của cộng sản đó, là có rất nhiều người, có lẽ có nhiều ông phải tới 50 năm sau thành ra mới có cái thoát ra được khỏi cái văn hóa Việt Nam thì mới có thể viết những cái bài kể lại tất cả những cái điều mà những người vợ đã làm cho họ, đồng thời các bà thì từ bây giờ sau 50 năm thì cũng vào cái tuổi lớn hết rồi, không có còn ngượng ngùng gì nữa mà cũng viết ra những rất nhiều những cái điều để mà nói về những cái kinh nghiệm của họ đã trải qua, một phần để cho con cháu biết, một phần cũng để cho thế hệ sau hiểu được cái sự mà tàn bạo của Cộng sản đã tới mức độ nào, cũng như cái tinh thần hy sinh rất là đáng quý của người phụ nữ Việt Nam đó, đó cô Nguyên.
Dạ vâng, đúng như vậy. Thì người phụ nữ Việt Nam bình thường đó, những cái bản chất đã có rất là nhiều những cái câu thơ, những cái bài văn, những cái lời hát đã ca ngợi rồi, nhưng mà thân phận của người phụ nữ dưới cái chế độ Cộng sản khi mà chồng đó thì bị bắt đi tù cải tạo, một gánh mà nuôi con, nuôi chồng, chưa kể nuôi thêm cha mẹ nữa, thì nó có biết bao nhiêu điều khó khăn, đau khổ, có những người không thể vượt qua, nhưng mà có những người thì đã có thể vượt qua, và bây giờ khi mà nhắc lại đó, thì họ cũng vẫn tiếp tục ngậm ngùi, và có những người đó thì bây giờ mặc dù đã 50 năm rồi, nhưng mà họ vẫn đi tìm kiếm chồng của mình, tại vì họ không biết rằng là bây giờ, chắc rằng là họ cũng nghĩ trong lòng là thiệt mạng rồi, nhưng mà không có tin tức gì, thành ra họ vẫn hy vọng để mà có thể tìm lại được người chồng của mình, mặc dù 50 năm đã trôi qua đó cô Thủy.
Nói như em trước giờ thì Thu Nga bên này Dallas cũng có rất nhiều những cái mẩu chuyện về những người vợ tù tù nhân cải tạo như thế. Nhưng mà riêng trong chương trình ngày hôm nay đó, khi mà chúng ta còn có 2 tuần lễ nữa là đến đúng cái ngày bị đau thương đó, thì từ bây giờ tới đó chắc chắn mọi người cũng vẫn hồi tưởng về quá khứ rất là nhiều. Và đã 50 năm trôi qua, có những điều không nói, đa số những người mà có nhiều tâm sự thì lại càng u uẩn, không có nói lên. Thì có lẽ bây giờ tới cái mức thời điểm nửa thế kỷ này đó chị Thương Nga nhỉ, là cần phải nói ra. Các bà nếu có những cái nỗi gì chất chứa hay là có những cái kỷ niệm đau thương nào đó, dù đã vượt qua nhưng mà không có dễ, mình có thể vượt qua nhưng mình không có quên được, thì cũng là cái cơ hội để mình chia sẻ ra cho mọi người cùng biết. Rồi các ông cũng vậy nữa, nếu có những cái điều gì mà thì như là cảm thấy ghi nhận được ở vợ mình, nhưng mà vì văn hóa Việt Nam thì thường thường làm cho các ông hay ngượng ngùng, không có nói ra sợ mất mặt nam nhi, nhưng mà thật ra nói ra mới nhìn thấy cái sự can đảm, và khi mà biết nhận, biết ghi nhận những cái điều mà vợ con đã làm cho mình hay là mẹ, cha mẹ đã làm cho mình trong những cái lúc mà mình bị đày đọa trong trại tù Cộng sản này chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Trong khi mấy ông bị Cộng sản nhốt vào tù mà gọi là re-education, tức là trại cải tạo, hay là trại gọi là brainwash, thì chúng ta cũng không biết cái dùng cái chữ gì, tại vì nếu mà chúng ta nói chữ tù không thì tù này có vẻ là tù hình sự chăng, nhưng mà nói là tù cải tạo thì thật tình nó là đúng như thế. Họ muốn cải tạo cái tư tưởng của những người mà kẻ thù của họ, họ muốn làm sao mà cái brainwash người ta đi. Nhưng mà với có những người mà bị ở tù tới 20-30 năm nhưng mà cái brain của họ cũng không bao giờ bị wash như vậy hết. Người quốc gia vẫn là người quốc gia và vẫn yêu chuộng cái lá cờ vàng 3 sọc đỏ. Mà trước khi chúng ta đi sâu vào thêm cái chuyện đó thì chúng tôi cũng thấy ở Houston có một cái video mà cộng đồng ở bên đó cũng đã quay lên, có một cái tên bịt mặt mà đi xé những cái lá cờ vàng 3 sọc đỏ. Mà tuần vừa qua chúng tôi ở Houston thấy cờ vàng cắm dọc đường vậy rất vui, nhưng mà cái tên bịt mặt này thì nó lại làm tay sai cho ai, hoặc là ai trả tiền cho nó mà nó đi xé cái cờ này. Mình nhìn mình mới thấy là nó rất bực bội vô cùng, không biết Khôi Nguyên có thấy cái chuyện đó không?
Dạ có. Thật ra đó thì đây là một người phụ nữ da đen phi châu, thì có thể rằng là ai đó thì trả họ tiền trả thôi. Tiền chăng thì mình không biết, cái đó là cảnh sát họ đang điều tra. Nhưng mà người phụ nữ này đó đi cắt ngang rồi cắt dọc,
đúng rồi,
rất là nhiều, khoảng là 5-10 cái lá cờ đó, và cũng không ngần ngại khi mà thấy người ta quay phim lại như vậy. Thì cảnh sát họ đang điều tra người phụ nữ này thì đã bị bắt rồi và hiện đang bị giam giữ trong nhà tù của cảnh sát quận Harris. Thì cùng chờ xem, tại vì bây giờ cảnh sát họ đang điều tra, mà phía cộng đồng đó thì họ đề nghị đó bây giờ không phải là truy tố cái tội mà phá hoại tài sản, mà nó gọi là hate crime, tội ác thù ghét đó, thì nó mới đúng cái bản chất của cái vụ này. Nhưng mà khi mà nhìn thấy như vậy đó thì nhiều người cũng đã nói rằng là 50 năm trôi qua rồi, mặc dù Cộng sản luôn tuyên truyền, luôn nói rằng là mình là bên chiến thắng, nhưng mà họ vẫn không thể nào bỏ qua cái mặc cảm, mặc dù một cái lá cờ họ cũng không thể nào mà chấp nhận được đó cô Thủy.
Vâng, cái mặc cảm này thì không thể nào gột rửa được. Làm sao mà có thể gột rửa được cái mặc cảm mà tàn ác, những cái ghi dấu, tất cả những cái sự tàn ác của mình. Trong cái dịp này đó, chúng ta cũng nhìn thấy rất nhiều những cái câu chuyện được kể lại về cái cuộc chiến tranh Nam Bắc ở bên cuộc nội chiến của Hoa Kỳ ngày xưa. Sau khi mà bên miền Bắc chiến thắng miền Nam rồi đó, thì lại biệt đãi người Nam với một cái sự rất là trân trọng, thật là đáng quý. Có lẽ nhờ vậy mà nước Mỹ có được cái sự hùng mạnh của ngày nay, vượt qua được những cái sự mà tranh chấp Nam Bắc trong cái thời điểm đó. Và người ta cũng gợi nhớ lại những cái câu chuyện như là của ông tướng Mark Douglas đó, là sau khi mà thả bom nguyên tử bên nước Nhật, Hoa Kỳ thả hai quả bom tàn sát cả hàng trăm ngàn người ở bên đó, thế mà tại sao người dân Nhật người ta không thù ghét người Hoa Kỳ? Là tại vì chính nhờ cái ông tướng này, khi mà ông ấy toàn bộ chiến thắng như thế đó, ông là được trở thành thống soái mà cai trị nước Nhật như vậy. Nhưng mà ngược lại đó, ông vẫn để cho Minh Trị Thiên Hoàng được làm quốc vương của đất nước mình, và ông ấy có những cái sự tôn trọng tối đa đối với người dân Nhật, đồng thời đưa ra những cái chính sách cải cách, cái tinh thần dân chủ, cái luật lệ tốt đẹp, và cũng như là bao nhiêu là tiền bạc của Hoa Kỳ đổ vào để mà xây dựng lại nước Nhật. Và để nhờ đó mà bây giờ Nhật trở thành một cái cường quốc về kinh tế ở tại bên Á Châu. Cho nên người dân Nhật dù là kẻ chiến bại, nhưng mà họ không hề bị làm nhục, họ không hề bị khinh miệt, họ không hề bị trả thù, mà ngược lại họ lại được giúp đỡ tận tình. Nhìn những cái chuyện đó, đọc những cái chuyện đó mà chảy nước mắt, thương cho miền Nam Việt Nam, Việt Nam Cộng Hòa của mình đó chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Nói về cái cuộc chiến mà nội chiến Nam Bắc thì quả đúng như vậy, và người miền Bắc này họ không có ỷ lại là họ đã thắng miền Nam, và tướng Lý lúc đó lại được coi như là một vị anh hùng, và tất cả những cái của cải, trâu bò, tất cả những cái gì mà của người miền Nam thì được người miền Bắc trả lại, để mà rồi sau đó rồi cả hai miền Nam Bắc đều xây dựng, góp tay xây dựng lại quê hương, trở thành một đất nước Hoa Kỳ vĩ đại như thế này. Và mộ của những người miền Nam và những người miền Bắc thì cũng được đều tôn trọng như nhau, chứ không phải là khi miền Bắc mà chiếm miền Nam của Việt Nam rồi thì lăng mộ cũng bị trả thù, người sống cũng bị trả thù, mà người chết cũng bị trả thù. Và sau 50 năm như vậy thì những người nào mà còn mơ ước cái thiên đường cộng sản thì hãy mở mắt ra. Và 50 năm đã trôi qua rồi thì chúng ta cũng thấy là khắp nơi, nơi nào có người Việt cư ngụ thì đều có những cái buổi tưởng niệm mà 30 tháng 4 rất trang trọng. Và khi nói về những người mà lính miền Nam bị trả thù, bị bỏ trong tù cải tạo thì phải nhắc đến người vợ. Người vợ mà chúng tôi cũng được biết qua sách vở, qua những cái câu chuyện rất thương tâm từ những người đó, thì chúng ta cũng biết rằng khi mà người tù bị cộng sản bỏ vào trong, người đàn ông bỏ vào tù, thì người vợ ở nhà lại thay chồng là phải chăm sóc cha mẹ chồng, cha mẹ ruột của mình, rồi nuôi con, rồi có những cái bài hát mà chúng ta thấy rằng giống như là mà hai hàng cây so đũa, thì đó là một trong những cái bài mà thật là cảm động. Khi mà người vợ này dẫn đứa con nhỏ vào tù thăm người cha trước khi mà đem con đi vượt biên để đi tìm tự do, hay là những cái bài hát mà chúng ta thấy bây giờ mà mỗi lần mà hát lên đó, sao anh đành bỏ em, sao hay là sao em đành bỏ anh đó, thì đó là những cái chuyện mà chúng ta phải ghi nhớ. Không phải chúng ta ở 50 năm rồi chúng ta sẽ quên dĩ vãng, không có dĩ vãng thì làm gì có hiện tại và có tương lai, phải không cô Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Những cái câu chuyện trong quá khứ khi mà những người vợ tù cải tạo đó, họ đã kể lại, nó làm sâu sắc thêm những cái nỗi khó khăn và cái thân phận của người phụ nữ sau 30 tháng 4 đó. Chúng ta thấy rằng là hồi xưa thì những người phụ nữ chắc rằng họ cũng không có phải như bây giờ, rất là kiên cường, mạnh mẽ, độc lập, tự chủ. Nhưng mà phần lớn người phụ nữ hồi xưa đó là họ ở nhà chăm sóc cho con gái và hoàn toàn dựa vào người chồng của mình. Và khi mà cộng sản cưỡng chiếm miền Nam đó, thì những người chồng đó phải cải tạo, mà họ thì ở nhà là chịu bao nhiêu gánh nặng từ vấn đề thay chồng, nuôi con, nuôi gia đình, chưa kể nữa bị xã hội gọi rằng là phân biệt đối xử. Tại vì họ gọi rằng là gia đình của Nguyễn Quân, Nguyễn Quyên, thành ra là cũng là khó khăn trong vấn đề mưu sinh. Rồi chưa kể nữa cái vấn đề đi thăm chồng nữa, phải là gần đâu đi là có thể đi cả ngày đường, và khi mà cố gắng dành dụm
nhiều ngày nữa,
dạ, cố gắng dành dụm những cái đồng tiền mà mình kiếm được để mua đồ ăn uống vào thăm nuôi chồng, đi cả một đoạn đường xa như vậy, nhưng mà nhiều khi cũng gặp khó khăn trong cái vấn đề thăm nuôi. Rồi chưa kể nữa là họ đợi chờ trong vô vọng, những người đợi chờ đến bây giờ cũng không biết được chồng mình ở đâu.
À, như vậy thường thường các cái nói đến cái kiểu tù nhân cải tạo vậy rất là cực khổ, bị đầy đọa và đáng thương, nhưng mà thật ra cái số phận của người phụ nữ ở ngoài cái hàng rào bên ngoài đó, nếu mà nói theo nếu mà so sánh sự đó, một cái thực tế là chị Thu Nga và Khu Nguyên còn đáng thương hơn rất là nhiều, cực nhiều hơn rất là nhiều, bởi vì ở bên ngoài giống như là tưởng mình tự do trong cái nhà tù đấy, cũng là sẽ được tự do đủ mọi thứ, kìm kẹt đau khổ ở các người cải tạo viên ở trong tù đó còn có nguyên cái tập thể với nhau, tất cả mọi người đều cùng sống nhau, chia như nhau, và không có, vì họ không có cái chọn lựa nào khác hết, thành ra họ cũng đều phải cam chịu và cùng cam chịu với nhau. Trong kinh phụ nữ bên ngoài vẫn có đây những cái chọn lựa, những cái chọn lựa đây đau khổ, chọn lựa bán mắt để mà nuôi con, cái chọn lựa là không có để bị cái sự áp bức hay là của những cái cán bộ cộng sản ở ngoài vừa đầy đọa, vừa muốn đã đẩy chồng mình đi tù tội, lại còn muốn chiếm nhà cửa của mình, lại còn muốn chiếm đoạt cả những người đàn bà xinh đẹp của vợ của các cái cựu tù nhân cải tạo nhé, bao lần. Cho nên cái sự mà cái uất ức thù đó 50 năm cũng không thể nào mà quên được, không bao giờ quên được khi mà những người đàn bà này còn sống. Cho nên chúng tôi vẫn cứ muốn mỗi dịp 30 tháng 4 muốn mở cái làn sóng của Đài Sài Gòn ở Dallas cũng như ở Houston này, mời gọi quý thính giả cùng gọi vào kể ra những câu chuyện đó để chia sẻ, buông ra những cái uất ức, coi như là giải tỏa những cái nỗi uất ức của mình, và để cho mọi người đều cảm thấy rằng mình không có cô đơn cô độc, mặc dù cái những cái sự chiến đấu của những người phụ nữ ở ngoài xã hội rất là đơn độc, hoàn cảnh mỗi người mỗi khác và mỗi những cái sự đầy đọa nó khác nhau chứ không phải đồng loạt như ở trong các trại tù cộng sản. Và cũng muốn mở cái làn sóng này mời gọi các ông, nếu bây giờ các ông không có nói lên trẻ của mình đó trong cái thời gian mình tù tội như vậy, thì bao giờ mình mới nói đây? Không lẽ mình cứ câm nín hoài và mình đem theo xuống mộ, và như vậy người được ghi nhận đủ, cũng như là tất cả những đứa con cũng không hiểu rõ được những cái sự hy sinh lớn lao như vậy. Ở đây chúng tôi chỉ không nói đến những cái người mà hết lòng hết dạ thờ chồng, hay là đó là những cái sự may mắn của họ, cũng có những cái hoàn cảnh may mắn, biết bao nhiêu người phụ nữ khác cũng có những cái mong ước làm được như vậy, nhưng mà cái hoàn cảnh nó nghiệt ngã quá, không thể nào mà có thể sống được một cách ngay thẳng. Trước đây trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình, chúng ta cũng hay thấy có những người con gọi vào để oán trách mẹ mình đã sa ngã, để mà giữ nhà, để mà nuôi con, để mà nuôi chồng, cuối cùng vẫn lo được cho chồng con, lo được cho chồng con đi sang cả bên này rồi vậy thứ, nhưng mà những đứa con vẫn oán trách mẹ, bởi vì họ không hiểu được những cái nỗi đau khổ của những người phụ nữ dưới cái chế độ cộng sản như vậy. Và như vậy nó làm cho mình năm nay với những cái câu chuyện của cuộc nội chiến Nam Bắc, với cái cách đối xử của nước Mỹ đối với nước Nhật, chúng ta lại càng bất ức căm thù thêm chị Thu Nga, tại sao người đồng chủng với nhau mà có thể tàn ác với nhau đến cái độ như vậy. Hóa ra chỉ tại vì cái mặc cảm của họ, những người quá tồi tệ, quá dốt nát, quá ngu du xuẩn mà lại được trở thành kẻ chiến thắng, thành ra họ đem tất cả những sự ngu muội, cái sự tàn ác đó, cái sự căm thù giai cấp đó ở ghét miền Nam đó áp đặt lên miền Nam, mà tới bây giờ 50 năm sau cũng vẫn chưa có nguôi ra cái đó, vẫn là một cái tâm trạng của một kẻ chiến thắng.
Vâng, đúng rồi, họ ăn mừng chiến thắng, họ nói đó là thiên đường của nghĩa là thiên đường cộng sản. Thế nhưng mà khi mà họ đem cái thiên đàng từ ngoài miền Bắc vào thì lại Nam ồ ạt ra biển hay lên trên rừng, chẳng thà bỏ thầy già hay là trên biển cả để mà trốn thoát cái thiên đường mà cho. Và sau đó rồi thì chúng ta nghe rằng tên Đỗ Mười đã nói rằng hãy thắng Ngụy rồi thì tài sản của chúng ta đoạt, Ngụy thì chúng ta hãy, vợ của chúng thì chúng ta đã lấy, con cái của nó thì chúng ta xài. Còn Võ Văn Kiệt thì nói có triệu người vui, có triệu người buồn, chả có ai vui hết. Và mỗi năm tới 30 tháng 4 thì họ ăn mừng trên máu và nước mắt của người dân của họ. Thành ra chúng ta phải ôn lại cái quá khứ. Tại vì dù mà chúng ta ở đây có 50 năm, mà tới cho tới 105 năm nữa, năm đi nữa mà chúng ta có cái thiên đàng rồi, các con của chúng ta ở đây, dù mà nó có nhuộm tóc vàng hay là bỏ cái tròng mắt xanh thì cũng là người Việt Nam. Thì làm sao mà chúng ta duy trì được cái tinh thần của người Việt Nam, cái sự mà hãnh diện. Thì trong tuần trước đây thì mà có một nhóm trong đó là có tiến sĩ Thu Miên đã tổ chức một cái buổi gọi thi cho các em thế hệ thứ ba, nói về cội nguồn của mình, trở về cội nguồn của mình, cái origin origin roots của mình, thì các em đã viết những cái câu chuyện rất cảm động qua lời kể của bà nội, bà ngoại và cha mẹ của các em. Và tuần vừa rồi thì chúng tôi cũng được xem cái cuốn phim cũng do nhóm tiến sĩ Thu Miên thực hiện. Đó là cái cuốn phim mà chúng ta đến đây để đóng góp. Nghĩa là chân dung của người Việt tị nạn tại vùng Dallas Fort Worth đã nói những cái sự đóng góp của chúng ta tới đây để chúng ta contribute, cái sự contribution của chúng ta đã đóng góp cho nước Mỹ, chứ không phải là chúng ta tới đây để ngồi đó để bám xã hội Mỹ. Thì đó là những tài liệu quý giá, và cũng như là các em vẫn giữ vẹn cái nguồn gốc của mình. Và mình nói về người tù cả tại thì chắc chắn rằng trong quý vị đây có rất nhiều người, mà chị Thủy là một trong những người mà vợ đi nuôi thăm chồng cả tạo, cũng biết chị Thủy đã tổ chức một cái cuộc vượt biên với anh Dương Phục, và sau đó thì anh chị Vũ Thanh Thủy và Dương Phục đã lên trên những chiếc tàu quay lại trên biển Đông để cứu người. Thì đó là một cái điều chúng tôi rất là khâm phục đó. Không biết.
Dạ vâng, có rất nhiều những cái câu chuyện về vấn đề vợ của tù cải tạo, mà trong đó câu chuyện hồi ký của chú Phục và cô Thủy là một trong nhiều vụ điển hình. Mà bên cạnh đó nó còn rất là nhiều những người, những nhà văn, những người mà họ kể lại những cái câu chuyện đó bằng cái ngòi bút của họ, bằng những cái lời kể của họ. Nhưng chắc chắn đó không phải là hết tất cả, tại vì chỉ có một số nhỏ những người viết ra những cái câu chuyện đó mà thôi. Còn rất là nhiều những quý vị bên ngoài, mỗi một người đều có câu chuyện khác nhau. Có thể nó sẽ giống với người này, nhưng mà có thể hoàn toàn khác biệt, tại vì mỗi một người, mỗi một hoàn cảnh khác nhau, để mà có thể kể lại những cái câu chuyện của họ. Thí dụ như rằng là ông nhà văn Nguyễn Mạnh An Dân thì ông kể về cái thân phận của người phụ nữ dưới quê, chứ không phải là ở Sài Gòn. Rồi có những người đó, có những người đó họ kể lại, dù nhà văn Phan Nhật Nam cũng kể lại cái thân phận của người phụ nữ. Mỗi một góc nhìn đều chúng ta thấy cái sự khổ sở, cái sự ấm ức của người phụ nữ dưới cái thời của cộng sản, tại vì họ chịu đủ mọi cay đắng để mà có thể giúp cho con lớn lên, chồng có thể có được một chút nào đó trong hệ thống nhà tù của cộng sản. Nhưng mà khi mà chiến tranh qua đi thì mấy người nhận ra cái sự hy sinh đó, có thể họ cũng ngậm ngùi, có thể những người con họ có thể hiểu, nhưng mà họ không chấp nhận cái sự thật đó, thành ra là họ vẫn giữ trong lòng một cái nỗi ấm ức. Tại sao mẹ làm như vậy? Tại sao lại như vậy? Họ không thể nào hiểu được. Tại vì đối với người phụ nữ, gia đình quan trọng hơn tất cả những gì mà họ đang có.
Đúng như vậy. Họ sẵn sàng hy sinh cho cuộc sống mình, hy sinh tất cả những cái gì mình có để chỉ sống cho chồng con. Thành ra cái đó là một cái điều mà rất là thương tâm của người phụ nữ Việt Nam, mà chúng tôi vẫn chưa thấy được ghi nhận cái đúng mức. Tại vì từ những người trong những hoàn cảnh như vậy, họ không có dám bất tiếng nói, tại vì họ bị hiểu lầm quá, họ bị đau khổ quá rồi, thành ra không muốn nói nữa. Nhưng mà thưa các chị, nếu trong những cái hoàn cảnh vậy đó, các chị nên kể ra, bởi vì đó cái lòng của con người, cái trái tim của con người đó, nó rất là tinh tuyền, không có cái điều gì có thể mà làm nhục được chúng ta. Chỉ có những cái kẻ mà đáng nhục là những cái người mà đi làm nhục những người yếu thế thân thôi. Cũng như là trên cái đường vượt biển cũng vậy, những phụ nữ nạn nhân hạ tặc cho tới giờ vẫn rất là đau khổ, không dám nhìn biển, không dám nói với ai, coi như mình nhục nhã. Mà cái điều, một cái điều tệ hại nữa, đây là chúng tôi muốn nói về cái văn hóa Việt Nam, có nhìn cái đó như là những cái sự nguyền rủa cho những cái người mà nạn nhân trong những hoàn cảnh như vậy, thì nó là điều vô cùng sai lầm. Chúng tôi vẫn nhớ trong trại tị nạn rồi đó, có ông cha Mỹ, cha Joe Devlin, cha Chu Môn Giảng, cha cứ nói rằng những cái kẻ đáng nhục nhã là những cái đám hải tặc, là những người Việt cộng sản đẩy đồng bào đi ra khỏi nước chịu những cái cảnh đau khổ như vậy, còn tất cả chúng ta đều là nạn nhân, những người bị hải tặc bắt bớ, giam cầm, tra tấn, cưỡng hiếp, hay là người không bị chăng nữa cũng đều chịu chung một cái đều là nạn nhân chung của cả một cái sự đổi đời và của những cái kẻ mà lợi dụng thời cơ, cái hoàn cảnh yếu thế của mình. Thành ra không có một cái gì đáng nhục cả, khi chúng ta không làm cái điều gì sai trái thì không bao giờ nên ôm lấy những cái nỗi khổ mà thừa thãi như vậy. Cho nên chúng tôi muốn mời gọi quý thính giả gọi vào qua số 713-6642 để mà xin chia sẻ những câu chuyện của mình, hay những câu chuyện mình biết, hay nói lên những cái lời cảm ơn muộn màng, hay là nói lên những cái sự ghi nhận một cách không bao giờ là muộn cả, muộn còn hơn là đem theo số màu không nói được và thành ra cái nỗi u uẩn đó được giải tỏa cả. Thành ra mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002. Nhiều khi chỉ chia sẻ một lời thôi, một lời ghi nhận, hay một lời xin lỗi, hay là một lời kể lại một tí những cái điều làm cho mình đau khổ nhất, nhớ nhất sau 50 năm. 75, còn Khôi Nguyên thì lại xanh sau cái ngày mất nước rất là lâu, thành ra không có biết được. Nhưng mà còn bao nhiêu thính giả ở ngoài, những người đã chịu những cái nỗi mà đau khổ về cái ngày 30 tháng 4 năm 75, xin mời gọi vào cùng chia sẻ, chúng ta cùng làm một cái câu chuyện của mình, cũng là cái câu chuyện chung của cả đất nước. Người Việt Nam mình thì không có thói quen nói về cái tôi, nhưng mà nếu mà cái tôi mà bị đọa đầy, cái tôi mà đầy bao nỗi u uẩn, thì càng phải chia sẻ ra để cho đồng bào thấy rằng đây không phải hoàn cảnh riêng của mình mà hoàn cảnh chung của cả đất nước mình, của cả dân tộc mình. Nếu mình không có hỗ trợ lẫn nhau, kẻ thù đã kèm kẹp chúng ta đã không có ghi nhận rồi, mà cùng là người miền Nam với nhau mà chúng ta không có cùng hỗ trợ chia sẻ nhau nữa thì làm sao mà có thể giải tỏa được những cái niềm u uất đó 50 năm chứ bây giờ 70 năm nữa, đến khi mà vẫn còn sống, vẫn còn thở được thì vẫn cái nỗi u uất nó vẫn còn đó, chị Thu Nga.
Vâng, đúng như vậy. Và chúng tôi có mà những người bạn mà khi mà họ thì họ không có muốn lên trên radio để nói, nhưng mà người này cũng đi thăm chồng một cách cực khổ lắm. Và khi mà chị nói rằng chị đi vào trong tù đó để mà trong tù cải tạo đó, thì chị đứng để mà với cái tên gọi là quản giáo đang đứng chờ người tù đi đi lao động về, thì chị thấy là tự nhiên cái đám cả nguyên cả một đám tù lô nhô đó, họ tự nhiên họ ngồi thụp xuống đất. Thì ban đầu chị nghĩ rằng không biết tại sao tự nhiên là họ ngồi thụp xuống dưới đất, rồi họ cô cái gì họ đứng lên. Té ra là sau đó là họ thấy có những cái vỏ cam ở trên đường của ai ăn quăng ra đó, mà những người tù đói khổ đó là phải ngồi sụp xuống mà để lượm những cái vỏ cam đó. Trong những cái chi tiết mà chúng tôi thấy rằng rất tội nghiệp. Và cũng như có những người mà đi thăm chồng ở trong tù cải tạo, thì cái nỗi mà cực khổ của họ thì chị Thủy cũng có thể kể được, là họ nghĩa là gánh gồng đi bộ, nghĩa là họ cũng đi xe lửa, đi xe đò, nhưng mà tới một cái đoạn nào đó thì họ cũng phải đi bộ. Thì đó là những cái nỗi mà nhọc nhằn. Thì chúng tôi cũng chỉ muốn là quý vị chia sẻ một đôi điều về khi mà quý vị đi thăm chồng ở trong tù cải tạo như thế nào.
Vâng.
Thì là cũng là chia sẻ to tát rồi.
Vâng, xin mời vị thính giả đang ở trên đường dây ạ. Chúng tôi xin nhắc lại cái số điện thoại để gọi vào là 713-664-8002. Thính giả trên đường dây, lên tiếng.
Alo.
Dạ vâng ạ, chúng tôi nghe đây.
Cô Văn tên là, dạ tôi tên là Nguyễn ạ.
Dạ vâng, chào ông Nguyễn.
Họ là khoảng năm 75 thì tôi khoảng được 12 tuổi. Dạ, thì cái điều mà vui quá. Có gì xúc động nhất á. Là lúc mà tôi đi thăm bà tôi ở tù.
Dạ.
Mẹ tôi và tôi, lúc đó tôi có 12 tuổi thôi.
Dạ.
Bây giờ mà tôi kể, tôi phải rớt nước mắt.
Dạ, thưa ông, nhiều người chắc cũng đang rớt nước mắt chung với ông đấy.
Lúc đó là ba tôi đi em chuyện ở, đi tù ở bên sát biên giới của Campuchia đó, ở Cà Tâm á.
Dạ.
Dạ. Và gia đình tôi và mẹ tôi thì đi, lúc đó mà tôi 12 tuổi, mẹ tôi thì đi một ngày một đêm vô trong lộ trong rừng. Và khi mà gánh phải gánh những cái đồ mà mình đem vô hồ cho tổng chồng ba tôi đó. Thì khi mà thấy để cái đồ đó trên để chờ mà khi mà mình đến được những sĩ quan á đi tù á, mặc quần áo té coi như là rách rưới, và tôi không ngờ được. Rất là giống như là khổ sai vậy đó.
Dạ đúng như vậy.
Và có những người người ta dòm mình với cặp mắt. Lúc đó tôi còn nhỏ lắm, mới có 12 tuổi thôi à. Và tôi nhớ mà tôi khóc từ thấy cái người Chúa rất là tội.
Dạ.
Và khi mà tôi chờ mà tôi thấy ba tôi ra đó, tôi nhìn ra được. Thật ra người Chúa không nhìn được đó là ba tôi nữa.
Dạ.
Dạ. Tại vì cái trại của ba tôi thì có ở chung với nghệ sĩ Khả Năng á.
Dạ.
Chắc con chú hai cô biết nghệ sĩ Hai.
Vâng,
Khả Năng.
Dạ, nghệ sĩ Hai Khả Năng. Dạ, vâng.
Dạ. Chú lúc đó rất là mập. Hồi trước 75 tôi nhớ tôi coi trên TV của chú rất là mập.
Đúng.
Và khi mà chú ra chú thăm chung với đợt của ba tôi đó, chú không ngờ, chú không, ba tôi chỉ đó, bác Khả Năng đó, chú không ngờ được, còn bộ xương thôi.
Dạ, chỉ cần da bọc, da bọc
xương
thôi.
Dạ. Và người ta cho khi mà tôi thấy được ba tôi rồi thì họ có 15 phút.
Dạ.
Mà không được nữa.
Dạ.
Và khi nói mà không nói được gì, má tôi và tôi ngồi khóc thôi.
Dạ.
Dạ, không nói được một cái gì hết á. Và khi mà họ xong giờ rồi, họ kéo đi vô đó, và những cái đồ mà chú sách của mình nó họ xét rất là kỹ. Và ba tôi kéo vô không khiêu nổi. Phải kéo vô mà mình nhìn cái bóng lưng của ba tôi mà tôi nhớ suốt đời.
Dạ.
Dạ, tôi nhớ suốt đời. Giờ do đã đến bây giờ tôi rất là hận một sáng.
Dạ. Vâng.
Điều nữa là khi Cộng sản vào á, thì họ lấy tất cả gia đình tôi, họ lấy hết, bị đánh coi như đánh quỷ quân quỷ quyền đó. Họ tịch thu nhà cửa và đi kinh tế mới. Và khi bà gia đình trốn và không có đi thì giờ mà khi mà đi học trốn thì đi học để học được lúc đó tôi học mới lớp 6 rồi lớp 7 thật rồi vô xin học lại để học lại mà không có hộ khẩu đâu. Và khi học mình ráng mình cứ lấy hộ khẩu mình xin hộ khẩu giả để mình học. Học thì mình khi mà lên thì họ lại phân biệt một cách là rất là tàn nhẫn, có nghĩa là họ chia loại ra. Có nghĩa là theo số 4 và còn liệt sĩ là số 1, số 2 và họ phân biệt họ. Những người đó họ đọc học rất là dở, mà họ chút điểm họ dù có 5 điểm họ vẫn vào trường được. Còn trong khi những người con sĩ quan con thì người ta học rất là giỏi mà không được chọn vào.
Dạ, đúng
đó là
vậy.
Một cái điều mà tôi nhớ hoài thôi.
Cùng người Việt với nhau mà tàn ác với nhau như vậy phải không anh?
Tôi nghĩ không ngờ sau đó thì khoảng họ có nghĩa là họ làm cho người Việt Nam mình ở Sài Gòn không còn tiền bằng cách đổi tiền.
Đúng
tôi
vậy.
Còn nhớ là lúc mà gia dốc lúc mà đổi tiền lần đầu tiên á, họ tịch thu gia đình tài sản trong nhà tôi hết thì cái lần đầu tiên họ thì là mỗi người gia đình được 100 đồng. Tôi nhớ là một đấu tốt thì tôi còn nhỏ quá mà ba tôi thì bị tù. Không còn ai hết, mặt nhà không có thứ gì để đổi mà mình phải đi lấy con gà của gia đình người kế bên, người ta đưa cho mình một con gà, một con giống kiểu người để mình mua để mình đi đổi bằng một con gà để họ cho mình.
Dạ, đúng như vậy.
Dạ. Sau đó chừng khoảng nửa năm thì họ đánh một lần nữa, đổi tiền một lần nữa.
Đúng.
Có nghĩa là họ làm cho người Việt mình không còn một đồng xu trong túi.
Đúng như vậy.
Còn một đồng xu túi. Và những người mà gia đình gần gia đình tôi đó thì cũng vẫn trường hợp giống như vậy. Và có một trường hợp mà tôi thấy là có một ông cán bộ đảng, họ cưới một cái cô vợ đó, cô đó là người chồng đi cải tạo bảo vệ căn ngô đó, chứ nếu không thì họ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà.
Dạ đúng.
Dạ. Vâng, tôi nhớ hoài cái đó thì cái căn nhà đó đi ngang trên mỗi ngày.
Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ. Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều, 12 cái điều tàn bạo như vậy. Và cảm ơn anh đã chia sẻ cái câu chuyện này. Hy vọng để cho nó không...
Khi mà vượt biên là tôi cũng đều đi vượt biên. Và khi vượt biên qua thì mình mới thấy cuộc sống nó thay đổi một cách rõ ràng.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ như vậy. Và cũng cảm ơn anh đã kể ra câu chuyện như là của cái người phụ nữ mà đã phải lấy một tên cán bộ để mà giữ được nhà cửa. Thì khi đó ở bất cứ nào cán bộ nó cũng dùng những cái như vậy. Thành ra tất cả những người mà đàn bà mà xinh đẹp của miền Nam đó là được những cái sự mà tàn độc của Cộng sản. Nên nỗi có những người đã phải tự tử. Chúng tôi biết có một người bạn có 6 đứa con, chồng là đại úy ở trong đài phát thanh quân đội. Mà rồi chị bị áp bức quá chừng, tại chị cũng rất là xinh đẹp, rồi bị đuổi đi vùng kinh tế mới, rồi không nuôi nổi con, chị tự tử chết. Thành ra nó là những cái sự tang thương vô cùng. Cho nên khi mà thấy những cái người phụ nữ mà vẫn còn cuối cùng vẫn lo được cho chồng cho con, thì dù bất cứ những cái điều gì mà họ làm cho nữa, xin đừng lên án. Không ở trong hoàn cảnh đó không thể nào hiểu được, không thể nào mà chúng ta có thể nói thay được cái người ở trong những cái hoàn cảnh đoạn này như vậy. Xin được mời tiếp vị thính giả trên đường dây ạ. Dạ xin mời ạ.
Dạ xin chào chị Vũ Thanh Huỳnh và chị Thanh Nga ở trên đài.
Dạ vâng xin chào.
Tôi tên là Đức tại thành phố Houston.
Dạ vâng, chào ông Đức.
Tôi cũng là một nhân ra đi từ năm 75.
Dạ.
Bây giờ 30 tháng 4 năm 75 là cái nỗi đau buồn chung cho cả một dân tộc miền Nam Việt Nam.
Vâng.
Và tôi đã ra đi và cùng sống và cùng chết với tất cả các anh chị em trong gia đình lính đôi hổ. Và khi tàu chúng tôi ra là lúc đó thì là đi là di tản chiến thực không chuẩn bị sẵn để mà đi ra biển đi vượt biên. Trên tàu chúng tôi nghĩ bắt đầu chúng tôi chỉ nghĩ chỉ một vài ngày để cái tình trạng này nó gần giống như thời năm 1968 năm 1968 tàu trung tâm vào Sài Gòn
tưởng là rồi sẽ trở về phải không?
Là đã xảy ra cái chuyện sáng mà thấy ông mình tuyên bố là hàng quá nhanh thì từ là bắt đầu chúng tôi trở thành cái con tàu định mệnh là cuối cùng quyết định phải đi ra biển luôn.
Ông có đi được với cả gia đình không?
Ừ. Thưa không ạ, tôi đi có hai anh em, tôi cùng đi, tại vì anh của tôi là bạn học và tôi ký với trung úy Đàm Quang Phong là của lính cơ sở.
Vâng.
Thì hôm đó là chỉ là tối 29 xe nhỏ neo đưa vợ con lính cơ sở ra để di tản chiến thuật. Không, mà đến sáng 30 thì ra đến cửa Cần Giờ thì mình tuyên bố đầu hàng là chúng tôi đành phải đi luôn, chứ nếu không thể quay trở về là nộp mạng cho cộng sản rồi.
Dạ vâng, đúng rồi.
Chúng tôi đành ra khơi đi thẳng ra biển. Thì khi ra biển thì cái ngày đầu tiên thấy sóng gió thì có một cái tàu cano nhỏ họ chở ba người, chứ có hai vợ chồng với một tài công nữa ở ngoài biển họ chạy vào. Sóng gió họ chịu không nổi, sợ chạy chết chìm cho họ. Chạy đến gần cái tàu của tôi thì họ nói cứu chúng tôi với, cứu chúng tôi với. Thì hai anh em tôi đã cột dây thừng thảnh xuống cho họ để họ trèo. Nó tôi là từng người trèo lên đó, là tôi nói với anh tôi là dù xây dưới ngọn phù đồ không bằng là phúc cứu cho một người. Hôm nay anh em tôi đã cứu được cho ba người đồng hương. Khi đến ra đến ngày thứ hai thì cái tàu tôi bắt đầu hết nước uống. Thì cũng cái lúc đó mày có một cơn sóng gió thì có ngoài biển hơn có trời mưa thì có trời cáo phía trước của tôi ra làm cái phễu căng ra để mà bắt cái áo ra để uống nước. Thì từng người một mà bắt áo ra uống nước. Rồi đến ngày thứ ba thì coi như hết thức ăn, cái thực phẩm thì anh em tôi chia nhau có một cái hộp do khô, từng người một hộp ăn từng hộp do khô để cầm chừng để sống.
Dạ.
Không biết không biết ngày mai như thế nào. Thì đến sáng ngày thứ tư trên biển thì cái tàu của tôi là chúng tôi là cạn dầu, không thể đi xa được nữa. Lúc đó may mắn là thấy có cái xà lan của, tôi nghĩ là cái xà lan đó của bên họ đạo có trà xí đưa con chiên đi.
Vâng.
Đó rất đông người thì được cái tàu chúng tôi xin cặp vào với cái xà lan. Khi lên xà lan thì tất cả chỉ hết đông lắm, tất cả đều đứng hết, không khoảng chừng 2.000 người mà trên đó cũng không có nước uống, thức ăn gì cả, lại cả những màn trời chiếu đất, thì còn nhiều người rất là đói khổ, và chúng tôi cũng phải trèo ra ngoài cái ngoài cái xà lan, có cái hàng rào có bao cát để chống đỡ cái mưa, nó có hai lớp hàng rào và bao cát để phía ngoài, tôi phải trèo ra đó để cái lỗi là tôi phải lên lấy cái bi đông là cái canteen này của lính đấy để mà
vâng.
Tốt nhất là tôi phải về
dạ, vâng.
Đó để mà
thành ra rồi cuối cùng cũng đến được cả
tôi đã giấu đấy đã 50 năm qua
vâng.
Tôi đây cái nghiệp để đấu cho đồng bào
dạ.
Rồi đến lúc chín chiếc tàu đi qua không có tàu nào cứu hết
dạ, đúng
cuối cùng đồng bào trên thuyền mới biết là mình sẽ phải đối diện với tử thần. Thì bên trái tôi là đồng bào là đọc kinh bên côi đồng xin đức mẹ phải cứu giúp, bên phải tôi là những người đồng bào đọc kinh Nam Mô Quốc Khổ của đại quan Thế Bồ Tát.
Yeah.
Đến chiều hôm đó thì có cái tàu thứ 10 đến đấy nó vớt thì
may
cả
quá,
đồng bào bằng nhau trèo lên dồn lại một cái phía hàng rào nó trèo lên quá đông người thành thế nó hà gian xà lan nó bị sập tại vì nó quá nặng.
Vâng.
Thì tất cả cái sức người trèo lên hàng rào thì giống như hàng rào lưới B40 nó chuyện hàng rào sắt đấy. Ở ngoài là lớp 2 lớp bao cát, từng lớp về trên đổ xuống hay là sập xuống giống như một cái bẫy chuột khổng lồ. Đó là hàng trăm người đã bị kẹt ở dưới đó. Rồi những hàng rào đổ xuống rồi cát, bao cát đổ xuống thì tất cả những người sau tại vì thật sự ra lúc đó rất là hỗn loạn rồi.
Vâng. Nhưng mà rồi cuối cùng thì cũng
trèo lên.
Vâng.
Trèo lên rồi đạp lên những người bị kẹt ở dưới.
Dạ.
Thế là máu ve của đồng bào bị lệ chảy trên xà lan rất nhiều.
Trời ơi, kinh hoàng quá.
Tôi nói nè,
dạ,
trời
vâng.
Ơi, đồng bào của mình sao khổ quá.
Khổ quá, phải không? Khổ
quá. Tự do mà
khổ quá.
Thảm thương cho dân biển như thế này.
Dạ.
Đó, đó.
Dạ vâng, rất là cảm ơn. Dạ vâng, rất là cảm ơn ông Đức đã chia sẻ cái câu chuyện này, mỗi người một cái hoàn cảnh, mỗi người một câu chuyện. Cảm ơn ông đã không quên, bao nhiêu năm qua rồi vẫn không quên và vẫn có thể chia sẻ lại cho người khác. Xin cứ tiếp tục chia sẻ đó, nhất là cho những thế hệ sau, cho con em mình, để cho chúng đừng có coi như là coi thường cái cuộc sống mà đang có bây giờ đã phải đánh đổi bằng sinh mạng của bao nhiêu con người. Vâng, bây giờ rất tiếc là chúng tôi chỉ còn có một ít giây phút chót thôi. Thành ra xin phép để được mời chị Thu Nga đúc kết chương trình hôm nay thưa chị.
À, vâng, hôm nay thì chương trình Tình Yêu Và Gia Đình thì nhân cái dịp mà 50 50 năm mà chúng ta rời bỏ quê hương sau khi 50 năm mà miền Nam bị Cộng sản chiếm, thì chúng tôi có cái chương trình là nói về những người vợ của những người tù cải tạo. Nhưng mà thật tình đã là nói chung hết tất cả mọi người mà sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam rồi, thì các anh thì mà sau khi mà chiến đấu để bảo vệ miền Nam rất là anh dũng, hơn 20 năm thì bị ở tù. Người vợ ở nhà rất cực khổ, phải đi vừa nuôi cả gia đình chồng rồi vừa thăm chồng rồi nuôi con. Và con cái của chúng ta, người dân miền Nam đó thì con cái bị bạc đãi, không phải chỉ có những người sống bị bạc đãi mà người chết thì cũng bị bạc đãi. Và nhân 50 năm này thì chúng tôi cũng được biết rằng khắp nơi ở trên thế giới, nơi nào mà có người Việt cư ngụ thì đều có những cái buổi tưởng niệm rất long trọng và để cho chúng ta ôn lại quá khứ. Tại chúng ta nếu mà không có quá khứ thì chúng ta không có hiện tại và không có tương lai. Và cái điều mà chắc chắn rằng chúng ta phải nhắc nhở cho các con em rằng tại sao mà chúng ta lại có mặt ở đây. Vì vậy cho nên là cha mẹ của các em cũng là những vị anh hùng. Tại vì họ đã hy sinh cái cuộc đời của họ để mà có thể là vượt biển vượt biên đem các em vào đây để cho các em giống như là đâm chồi nảy lộc ở một cái xứ mà tự do như thế này, phải không Khôi Nguyên?
Dạ vâng, đúng như vậy. Chúng ta phải lên tiếng để cho con em mình sau này biết được cái nguồn gốc, biết được tại sao cha mẹ phải bỏ nước ra đi. Tại vì bây giờ nhiều người cứ lầm tưởng rằng 50 năm rồi, Cộng sản bây giờ thay đổi rồi, Tô Lâm bây giờ lên rồi sẽ có những cái hòa hợp hòa giải, nhưng không. 50 năm họ vẫn tiếp tục ăn mừng cái ngày này.
Vẫn ăn mừng chiến thắng.
Họ vẫn ăn mừng.
Chứ không phải là một cái buổi tưởng niệm hay là xin lỗi hay là gì.
Họ ăn mừng một cách gọi rằng là rất là lớn. Tại vì họ ăn mừng không những đó là họ đốt pháo bông một ngày mà họ đốt 4-5 ngày liên tục.
Tại họ được đổi đời, họ được từ đang sinh sâu, ngón tay mèo lên thành đại gia.
Rất là nhiều những cái hoạt động ăn mừng, nhảy nhót, ca hát, nhảy múa, nói chung rằng là họ không hề có thật tâm để mà gọi rằng là nhìn nhận lại quá khứ, mà họ chỉ muốn xóa bỏ cái quá khứ đi để cho thấy rằng là Cộng sản là mới là cái người nắm giữ đất nước và Cộng sản là cái chủ nghĩa mà theo đúng cái đường lối, chứ còn không phải là như là những lời mà họ gọi chúng ta là thế lực thù địch đã tuyên truyền. Nhưng mà thực chất đó, lịch sử không bao giờ có thể xóa bỏ được nếu mà chúng ta kể lại những cái câu chuyện của chính mỗi người và chúng ta truyền lại những cái câu chuyện đó cho mai sau để mọi người cùng thấy bộ mặt thật của Cộng sản đó, không thôi.
Vâng, chắc chắn rồi, khi mà chúng ta vẫn còn sống được là vẫn còn phải có cái bổn phận để mà tiếp tục chia sẻ những câu chuyện đó, không phải là cứ nhắc hoài. Có nhiều khi có nhiều người cứ bảo là thôi biết rồi, nói hoài làm sao nhỉ Khu Nguyên, biết rồi khổ lắm, nói mãi. Vâng, nhưng mà có nói mãi nó vẫn chưa xóa. Khi mà chế độ Cộng sản còn, mình chỉ có thể xóa đi được khi mà không còn cái chế độ đó, không khi mà họ nhận ra được những cái sai sót, những cái lầm lỗi của họ, họ phải xin lỗi người miền Nam đã bạc đãi bao nhiêu năm trời, tới bây giờ vẫn là cái tâm trạng của kẻ thắng thế và chúng ta vẫn còn là những cái kẻ bị coi như là thua trận. Nhưng mà chỉ tại vì họ muốn vơ vét thêm tiền nong, thành ra mới đổi ra ngon ngọt đòi hòa hợp hòa giải mà thôi. Cái điều đó không thể là xảy ra được. Nhưng mà bây giờ những cái thế hệ sau, sinh ra sau năm 75, sinh ra sau cái thời bao cấp, sinh ra sau cái thời mà Cộng sản mà đốt phá sách báo, băng nhạc vàng ngày xưa, thành ra họ nhiều người họ không tin, chị Thu Nga với lại Khu Nguyên ơi, họ không tin là đã có một cái thời như vậy. Nhưng mà cái thời đó rất, vì vậy chúng ta cần phải kể lại cái thời đó rất là tệ hại vô cùng, hơn những cái điều đã được kể ra. Giống như hồi nãy Khu Nguyên nói, chỉ là một số người thôi, họ dùng cái ngòi bút của họ thôi, nhưng mà biết bao nhiêu người khác đã viết bằng máu, bằng tim, bằng óc, bằng bao nhiêu cái nỗi đau khổ của họ. Xin hãy kể ra trước khi mà cái thời đại của chúng ta đi qua, xin hãy kể ra khi chúng ta còn sống, để kẻo đến khi chúng ta qua đi rồi thì những thế hệ sau sẽ không còn những cái bằng chứng để mà tin cậy nữa. Rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi và chia sẻ câu chuyện này. Và chúng tôi vô cùng tiếc là bây giờ thì quý thính giả gọi đầy đường dây, thì sao quý thính giả cứ để đến chót mới gọi như vậy, khi mà chúng ta không còn giờ nữa. Và tuần sau chúng tôi sẽ trở lại với chương trình này cũng trong cái chủ đề 30 tháng 4. Quý thính giả có thể gọi lên để mà nói về bất cứ điều gì liên quan đến 30 tháng 4, những cái nỗi căm hận của quý vị, những cái nỗi đau khổ của quý vị, hay kể cả những cái niềm biết ơn, tri ân cha mẹ, ông bà, vợ con của mình đã chia sẻ cái nỗi khổ cực trong thời gian đó, thì xin quý vị gọi lên ngay từ đầu ở trong chương trình. Chúng tôi sẽ xin bắt điện thoại ngay từ đầu và tuần sau hãy chị Thu Nga.
Vâng, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Vâng, xin chào quý thính giả và hẹn gặp lại. Chào chị Thu Nga, chào Khôi Nguyên.